Thì khi mình quen như thế đó, thì tự nhiên mình sẽ có một cái thói quen nhận định mọi cái vấn đề. Mà bây giờ khi mà vấn đề của thế gian mình cũng nhìn ra nó thành Phật pháp, thì nó có hai cái tác dụng của tích với lại cực với tiêu cực. Cái vấn đề mà tiêu cực là vấn đề khi mình nhận nó ra là Phật pháp á, thì mình sẽ bớt bị nó chi phối và khống chế mình, tức là mình bớt có tham sân si theo nó. Đó là vấn đề tiêu cực. Còn vấn đề tích cực là cái vấn đề khi mình nhận ra Phật pháp á, thì tự nhiên đó, mình tăng trưởng một cái đức tin và một cái sự hiểu biết đối với Phật pháp kia lắm, và mình giải quyết vấn đề đó một cách đó, rất ư rằng là chính xác. Có nghĩa là mình khi mình tất cả những cái sự kiện như vậy mình nhìn ra Phật pháp, thì tự nhiên cứ từ đó trở đi mình cũng có thể rằng là cứ cái đà như vậy mình suy nghĩ và mình suy tưởng, thì tự nhiên mọi vấn đề nó có thể thấy nó thành Phật pháp hết. Mà khi nó thấy thành Phật pháp, bây giờ mình mới tin lời của tổ sư nói là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, hay là Phật pháp bất ly thế gian giác, không có lìa cái thế gian này để mà giác ngộ được. Mà nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, nó pháp nào cũng là Phật pháp hết. Thì khi bây giờ nó sẽ quen thấy như vậy. Và khi thấy như vậy thì càng thấy như thế, thì đương nhiên mình sẽ học được rất nhiều bài Phật pháp. Là ví dụ như là tôi nói ngay chính tôi, hay là Thượng Tọa Nhất Trơn, là trải qua bao nhiêu năm xuất gia. Tôi nói như là cái khóa giáo lý đầu tiên ở đây tôi chỉ có mới có hơn 16 năm xuất gia. Đó. Thầy Nhất Trơn thì chỉ có 15 năm. Thế vậy mà tôi với thầy Nhất Trơn cũng đi giảng dạy được, mà chưa từng học một khóa nào như vậy hết. Chưa từng bao giờ được ngồi như vậy, chưa từng bao giờ được nghe như vậy. Thì chính những cái kinh nghiệm nói trên đó là tôi muốn đem ra bày lại thôi. Tức là ở cái vấn đề rằng là một khi mà rằng là mình biết ứng xử Phật pháp, thì tự nhiên mình nhìn mọi cái chuyện, mọi cái vấn đề nào đó, mình cũng có thể thấy được cái khía cạnh của Phật pháp. Thành ra mấy vị tăng ở trong chùa không có nhìn ra khía cạnh Phật pháp, mà khi mà Triệu Châu hoặc giả rằng là Tuyết Phong mà la lên chuyện cứu hỏa, nhưng ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện và ngài Huyền Sa Sư Bị là hai người nhìn thấy Phật pháp ở trong đó, tranh giải quyết chúng. Vấn đề thực sự là ngài Triệu Châu cũng như là ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn đâu có phải rằng là bị nguy thật vì lửa đâu, lửa mấy ngày tự đốt mà. Đấy, cái vấn đề cứu hỏa của mấy ngày đó khẳng định là không phải chỉ là một vấn đề cứu hỏa vì một cái tai nạn nào đó bình thường, mà nó chỉ là vì muốn diễn dương một cái vấn đề Phật pháp nào qua cái nhật thường sinh hoạt. Nhưng mà đại chúng không hiểu. Nhưng may thay, ngài Tuyết Phong có ngài Huyền Sa hiểu, ngài Triệu Châu có sư phụ hiểu. Nhưng mà hai cái cách thức của ngài Huyền Sa Sư Bị với cùng ngài Nam Tiền Phủ Nguyện nó hơi khác một chút tính. Nhưng cách thức thì khác, mục tiêu thì đồng, có nghĩa là dẹp được hòa. Tức là bằng cách này hay bằng cách nọ thì dẹp được lửa. Thành ra đồng ở trên cứu khánh mà khác ở trên phương tiện. Thành ra quy nguyên vẫn hai người đó vẫn vô dị lộ. Nhưng mà vì phương tiện cho nên hai người có hữu nhị môn. Cho bây giờ bên U Bà Di phát biểu, bên U Bà Tắc, bên U Bà Tắc cũng phải có người phát biểu đáp lễ chứ. Nó là thêm một cái ý kiến nữa. Còn ý kiến nào khác không? Rồi giờ bốc thử cho nó nhiều nhiều ý kiến nghe. Không không? Thì bên này, bên Na Uy này là cái xứ rằng là học Phật pháp mạnh nhất đó. Phải nói thẳng một điều như vậy. Thế nhưng từ năm ngoái Tôi về đây thì bây giờ cũng hạn chế cái vấn đề mà đi giảng lắm, là bởi vì tôi về đây chỉ có về trong vỏn vẹn chỉ có 3 tháng thôi. Anh ta chỉ có thường xuyên là đi là với qua bên Đức với cái nhóm Bồ Tát Giới ở Đức, với lại chùa Linh Phong và ở đây là 3 cái nơi, với chùa Từ Dung là 4 nơi là tôi nhận lời thôi. Nhận lời đi mấy nơi mới mới là tôi đều từ chối hết. Thế nhưng tôi cũng đều áp dụng mà pha trộn thôi, chứ không phải là thuần túy chỉ có bắt phát biểu, nhưng mà vẫn pha trộn. Nhưng mà tương đối ở bên Thụy Sĩ mới lại Đức cũng chịu phát biểu lắm, chịu hơn ở đây. Tức là tôi chẳng cần bốc mà thiên hạ cũng đứng lên vùn vụt nói đến độ mà tôi không cho nói nữa, phải ngồi yên để cho tôi nói, không thôi họ nói hết giờ. Đó. Nhất là bên Thụy Sĩ, người Thụy Sĩ hồi xưa sợ lắm. Hồi xưa là khi mà tôi mới bốc này, là cũng năm ngoái thôi giống đây, mà khi mới bốc như vậy, mà khi mà mới nói đến cái tên thôi là tôi chưa có thấy đương sự đứng dậy, mà tôi chỉ nghe thấy một câu nói là chết mẹ rồi. Vậy mà kỳ này tức là trước khi tôi qua đây là hăng hái ghê lắm. Đó. Là phát biểu, nghĩa là liên tục người này ngồi xuống là người kia phát biểu, mà có vẻ bộ như là hăng say ghê lắm. Sao? Con tình nguyện hay sao? Vậy mà không làm mình tưởng lên ghê lắm mà. Minh Nguyễn là ai? Nguyễn Thúy là ai? Lúc này đến tên cũng quên luôn này. Là ai vậy? Có mặt không? Không có mặt. Hôm nay chắc đại chúng quên tên hết rồi. Bất kỳ sau phải đeo bảng ở đây là cho khỏi quên. Sao? Chỉ đại á hả? Chỉ nhiều khi nói tôi không công bình. Hay là tôi bốc cái này có Đức Phật chứng giám mà Đức Phật bốc. Minh Huệ, tức là Đặng Hồng, là ai? Sao? Quên tên hết rồi hả? Hai vậy? Cũng có luôn, toàn là có tên mà không có mặt à. Chỉ thì nói là tôi không có công bằng. Nguyễn Hữu Phúc, tức là Minh Lâm á. Có bên nam là có can đảm mà bên nữ ở sau mà quên tên hết trơn này.
Dạ, thưa thầy, con không biết nói gì nữa thầy. Dạ,
con không biết nói vậy chứ con mới làm gì ấy,
không biết nói sao thầy.
Tưởng không biết nói. Không biết nói sao mà ai nói giùm ấy, không biết nói thiệt ha. Rồi thôi cho ngồi xuống đi, không quen. Bây giờ ai nói? Tôi bây giờ... Rồi.
Hay là Phật, thưa thầy. Thực sự con cũng chưa có hiểu, nhưng mà con có ý kiến. Để nếu ai hiểu thêm thì bắt tiếp, rồi có gì con từ từ trả lời sau. theo như con thì như hai vị mà đốt lửa, thì như thầy hôm giờ trước nói thì nếu mà lửa là cơn bệnh thì hai vị này thì cơn bệnh, nhưng mà đốt lửa để lấy một cái thí dụ ở đời để mà coi như đó là một cái bệnh, thì kêu cứu lửa để mời những vị nào cứu giùm mình, thì nếu thí dụ như một người có bệnh thì nhờ một người khác cứu á, thì không có cách nào cứu, chỉ cách là người người có bệnh đó tự đốt lửa trong nhà đó, khóa lại đó, tự mình lỗi mình đó, thì mình phải tự mở. Thì ý là người 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 ngoài muốn cứu đó, như Đức Phật cũng vậy, chỉ có biết chỉ mặt trăng thôi chứ không có cách nào mà chỉ biểu mình ra khỏi cái mê của mình. Cho nên là theo ý con là nếu lửa là bệnh rồi lửa là làm kêu lửa để cứu bệnh á, thì chỉ có cách là một là quăng chìa khóa vô rồi tự mình ra, hai là quăng củi vô để mà không ra thì cháy chết thì ý là thưa thầy, thì theo con hiểu thì nên lỡ cỡ thì có ai bắt tiếp thì A Di Đà Phật.
Rồi có ai mà sau khi nghe 1, 2, 3 người trình bày thì mình càng sâu thì mình càng có cái ý kiến, là bởi vì mình nghe mấy cái người trước nói rồi mình mới vin vào những cái ý kiến mình khai thác và mình bổ túc. Đó, mình bổ túc ở cái điểm nào mà mình nhìn thấy. Đó. Thành là càng sâu thì càng dễ phát biểu nữa, tức là càng dễ nói nữa. Thôi bây giờ chỉ 1, 2 người đi, mấy người quen à? Có biết tên ai đâu? Bây giờ biết tên người nào kêu người đấy. Thôi giờ chỉ nhá. Chỉ nói thôi, bây giờ Duy đứng đó nói luôn đi con. Đó. Hả? Không có phân biệt nam nữ không người? Rồi. Ừ, bình đẳng á. Rồi nói đi. Trình bày cao kiến của con nghe thử. Ừ.
Gì đó Phật. Theo con nghĩ á, thì chắc cũng tương tự như Cường có phát biểu lên là chư vị tổ sư, chư vị thiền sư đó đưa ra một cái pháp như vậy để xem coi hàng đệ tử của mình hay là hàng tăng chúng tu cùng ở trong thiền tự đó có thể lãnh ngộ ra cái ngụ ý của hai ngài đưa ra. Thì cái ngụ ý mà hai ngài đưa ra thì không ngoài là như Cường nói là cái bệnh thì chỉ do mình, nếu mình không chịu uống thuốc, mình không chịu tự chữa thì cái bệnh đó nó càng ngày nó càng phát, thì cái lửa nó sẽ phát lên tới lúc mà nó thiêu mình. Thì nó thiêu mình thì coi như mình xong. còn mình uống cái thuốc, nếu mình nghe lời mình uống thuốc, mình tự chữa, mình tự nghe pháp, mình tự đốt đuốc lên mà đi, thì con nghĩ mình sẽ được bớt đi cái những cái vơi đi những cái phiền não của thế gian tham sân si, vơi đi những cái tà kiến. Đó là con không có chuẩn bị trước, là con sẽ nói A Di Đà Phật.
Phật pháp đâu có chuẩn bị trước đâu, có nghĩa là khi nào mình ở ngoài thế gian cái gì mình gặp phiền não hay gì, mình đâu có nói là phiền não từ từ để tôi chuẩn bị rồi hắn tới. Ừ. Mà nó tới bất ngờ thôi, mà tới bất ngờ thì mình phải có một cái đối trị với nó liền lập tức. Rồi bây giờ ai? Tùng đi. Và hai.
A Di Đà Phật.
Theo con nghĩ thì hai cái ngụ ý của hai vị thiền sư đều là muốn nói lên cái lý tưởng mà những vị sư phụ hay những vị tiền bối của mình chỉ ra. Nếu mà mình không tự mình sống theo cái lý tưởng đó, bước lên cái lý tưởng đó, thì mình vẫn mãi là phàm phu. Cho nên khi ngài Tùng Châu la lên sư phụ quăng cái chìa khóa, thì cái chìa khóa đó ý muốn nói là ông phải tự cất bước lên mà đi. Và cái khi mà ngài đệ, sư đệ của ngài Tuyết Phong quăng cái củi vào, theo ý con là có thể nói là những cái phiền não của mình thì mình phải tự đốt. Tại vì cái phiền não đó, mình nếu mà mình biết dùng Phật pháp thì mình sẽ đốt những cái phiền não đó thành một cái trí huệ của mình.
Phật. Thì nghe thêm nữa thì con nghĩ á, con ý kiến là như hôm nãy sư phụ có giảng là lúc cái thời pháp, cái thời pháp đầu á, thì nó không có hai cái pháp môn, chỉ có pháp môn thôi. Thì cái pháp môn nào mà nếu mà có người quyết định, tức là hai vị mà giải quyết hai vấn đề của hai vị thiền sư á, thì có người quyết định ra mà giúp á, thì mình sẽ được giải được cái nạn đó. Chứ không cần thiết là phải suy nghĩ sâu sắc hay gì á, chỉ là quăng chìa khóa vào, quăng củi đều là một cái pháp môn để mình thoát khỏi cái nạn đó. Đó là cái ý của con bổ túc thêm như là Phật.
Rồi giờ trở về bên nữ, có ai nói không? Có ai tình nguyện không? Làm sao nhìn dưới đất chết trơn này? Dưới đất cũng có nhìn hả? Tiến nói thôi.
Dạ, Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể học viên, con nghĩ con cũng không có hiểu, nhưng mà theo ý của con thì theo hai câu chuyện thì vấn đề lửa, có hai câu chuyện là có ngụ ý muốn nói là làm thế nào để ra, để giác ngộ, để ra khỏi cái nhà lửa là sinh tử luân hồi, là cái vô minh. Thì câu chuyện thứ nhất thì con nghĩ là cái dụng ý là khi vị sư phụ quăng cái chìa khóa vào á, nghe nói là ra khỏi cái nhà, có nghĩa là giác ngộ mà vẫn còn trong cái nhà lửa là còn vô minh, còn sinh tử luân hồi. Thì cái giác ngộ với lại cái sinh tử luân hồi nó chỉ có khác biệt rằng là ra khỏi cái nhà lửa và ở trong cái nhà lửa. Thì cái câu chuyện đầu tiên thì con nghĩ rằng là cái sự giải thoát nó cũng giống như là cái việc trái và việc phải. Cái vị sư phụ quăng chìa khóa vào có ý là chỉ thẳng cái đường giải thoát ngay lập tức. Còn cái câu chuyện thứ hai á, thì theo con nghĩ là khi quăng củi vào á, có nghĩa là cái sự giác ngộ nó cũng nằm ngay chỗ trong cái nhà lửa đó. cái sự giác ngộ đó nó có thể giác ngộ được ngay trong cái lúc là ở trong cái nhà lửa, chứ không khẳng định là mình phải phải ra khỏi cái nhà mới là giác ngộ. Còn không biết làm sao diễn đạt sâu sắc hơn, nhưng mà theo con nghĩ là nó cũng giống như ánh sáng như lại tối. Khi mà tối là vô minh, là phiền não, là luân hồi, thì nếu như mà có ánh sáng, cái phòng nó có ánh sáng lên thì nó sáng lên, thì nó cái đó là cái sự giác ngộ. Nên ở đây cái vị thầy ở trong cái nhà lửa, con nghĩ là đã giác ngộ, chỉ có muốn là chỉ rõ ra cho những người đồng đạo biết rằng là cái sự giác ngộ nó nằm ngay hiện tại. À,